Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, 16 tháng 8 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Tường thuật ngày thứ Hai, Đại hội Thánh thể Toàn quốc 2005 và Đại hội Thánh mẫu La Van. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, khoa học và đời sống. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Các thánh tử đạo là gương mẫu cho thời đại chúng ta vì sự kiên vững đức tin, lòng sốt sắng trong kinh nguyện của các ngài và đời sống các ngài gắn bó mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đã nhắc lại như thế trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 14 tháng 8, tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi các bạn trẻ hành hương về Köln để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, để tiến bước theo chân các thánh tử đạo. Từ những năm xa xưa như thời các vị tử đạo tại Roma, đến thời hiện đại như các vị tử đạo đã chết trong các trại tập trung quốc xã thời Thế chiến thứ hai, như thánh Edistai và thánh Massimiliano Colpe. Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi các tín hữu đừng thất vọng ngay cả trong những thử thách cam go nhất của cuộc đời. Giải thích đoạn phúc âm của Chủ nhật 20 mùa thường năm A, nói về người đàn bà xứ Canaan xin Chúa Giêsu chữa cho con gái bà bị quỷ ám khổ sở lắm. Đức Thánh Cha nhắc rằng Thiên Chúa không nhắm mắt lại trước những nhu cầu của con cái Ngài, và vào những lúc xem ra Ngài thờ ơ trước những thỉnh cầu của họ, đó chỉ là đặt họ trước thử thách để tăng cường đức tin. Tình Ấn Độ. Hội đồng Giám mục Ấn Độ một lần nữa lên tiếng đòi hỏi chính quyền Ấn Độ phải chấm dứt ngay sự kỳ thị đối với người Dalit theo Kitô giáo. Người Dalit, tức là người bần cùng, trong xã hội Ấn Độ bị coi là giai cấp cùng đinh, bị coi là tiện dân, không đáng đụng chạm tới. Đức Hồng Y Topo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm ngày 12 tháng 8 tại thủ đô New Delhi rằng, đây là vấn đề công lý và bình quyền cho người Dalit theo Kitô giáo. Giáo hội Công giáo Ấn Độ đã lên tiếng mạnh mẽ, theo sau một phán quyết của tòa án, theo đó người cùng đinh Dalit theo Ấn Độ giáo, Phật giáo hay đạo Sikh được luật pháp bảo vệ. Theo phán quyết này, người cùng đinh Dalit theo Ấn giáo, Phật giáo hay đạo Sikh được quyền hưởng giáo dục miễn phí, được ưu tiên tuyển dụng vào làm công chức hay làm nghị viên. Chính quyền Ấn Độ cho rằng đạo luật này nhằm nâng đỡ người cùng đinh Dalit vượt qua những hậu quả của nạn kỳ thị trong quá khứ. Tuy nhiên, điều trớ trêu là người cùng đinh Dalit theo Kitô giáo lại không được hưởng quyền này. Tại Ấn Độ, số người Dalit có khoảng 26 triệu người, trong đó 2/3 theo Kitô giáo. Tin Phi Luật Tân. Phát ngôn viên Tòa đại sứ Đức tại Manila cho biết hôm ngày thứ Sáu, 12 tháng 8, 40 bạn trẻ Phi Luật Tân trước đây bị từ chối cấp chiếu khán nhập cảnh đã được chấp thuận. Viên chức này cho biết là các hồ sơ khác đang được tích cực cứu xét. Hiện nay, có đến khoảng 600 bạn trẻ Phi Luật Tân bị Tòa Đại sứ Đức ở Manila từ chối đơn xin đến Köln tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tưởng cũng nên biết thêm, trong những ngày qua, Giáo hội Công giáo Đức đã mạnh mẽ chỉ trích Bộ Ngoại giao Đức đặt ra những hạn chế trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho các bạn trẻ Á Châu và Phi Châu. Sáng ngày 11 tháng 8, Đức cha Franz Kammhaus của giáo phận Limburg đã có mặt trong cuộc biểu tình tại phi trường quốc tế Frankfurt. Đức cha Franz Kammhaus đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt Bộ Ngoại giao Đức vì đã từ chối cấp chiếu khán cho phái đoàn Cameroon, Phi Châu. Đức cha nhận định rằng chính sách của Bộ Ngoại giao Đức một lần nữa làm phương hại lục địa nghèo khổ nhất. Anh Markus Dinmant, phát ngôn viên của giáo phận Limburg cho biết, Đức cha Kammhaus đã sang Cameroon vào đầu năm nay để mời các bạn trẻ nước này sang Đức tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Toàn bộ chi phí, vé máy bay và tiền ăn ở được giáo phận Liên Buộc gây quỹ để trang trải, và Hội đồng Giám mục Cameroon đã chọn được một số bạn trẻ công giáo. Bao nhiêu công lao khó nhọc của cả hai giáo phận mà cuối cùng chỉ có một linh mục và một nữ tu được sang. Cùng hiện diện trong đoàn biểu tình với Đức Cha Trump House còn có các giáo dân của nhiều giáo xứ tại Frankfurt, những người đã chuẩn bị cho những ngày gặp gỡ trong thời gian từ 11 đến 15 tháng 8, nhưng không được như lòng mong muốn vì nhiều bạn trẻ không vượt qua được hàng rào thị thực nhập cảnh nước Đức. Nhiều người biểu tình cho biết 600 bạn trẻ Phi Luật Tân, 12 bạn trẻ của Cộng hòa Dân chủ Congo và một nhóm các bạn trẻ Haiti do họ đón tiếp đã bị từ chối cấp chiếu kháng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật ngày thứ hai, Đại hội Thánh Mẫu La Vang và Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc năm 2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Cộng đoàn Tín hữu Công giáo Việt Nam bước vào ngày thứ hai Đại hội Thánh thể Việt Nam năm 2005 và chương trình hành hương Thánh mẫu La Vang lần thứ 27. Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội, cử hành thánh lễ mở đầu ngày thứ hai của đại hội vào sáng sớm tinh mơ tại trung tâm thánh địa La Vang khi bầu trời còn đẫm sương đêm. Thánh lễ diễn ra vào lúc 4 giờ 45 phút ngày Chủ nhật 14 tháng 8 năm 2005. Tiếng chiêng, trống và tiếng sập sẻng vang dậy khắp thánh địa khi đoàn rước gồm 13 giám mục, 150 linh mục và đông đảo các thầy đại chúng sinh tiến lên lễ đài. Cùng đồng tế với Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, ngoài 6 vị giám mục hiện diện từ ngày thứ nhất của đại hội là Đức giám mục Giáo phận Nha Trang Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Đức giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Cao Đình Thuyên, Đức giám mục Giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Xuân Tiếu, Đức cha phụ tá Giáo phận Sài Gòn Giuse Vũ Di Thống, Đức cha phụ tá Giáo phận Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Đức viện phụ Thiên An, còn có Đức giám mục Giáo phận Cung Tâm Mikae Hoàng Đức Oanh, Đức giám mục Giáo phận Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên, Đức giám mục Giáo phận Đà Lạt Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức giám mục Giáo phận Phú Cường Phêrô Trần Đình Tứ, Đức giám mục Giáo phận Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Độc. Bên dưới khán đài, số người tham dự đại hội đã lên đến 400.000 người. Họ thức dậy từ trước giờ cử hành thánh lễ để dọn tâm hồn tham dự bàn tiệc thánh. Nhiều anh chị em ngoài công giáo và các tăng ni Phật tử cũng thắp tùng với các đoàn đến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể và với Đức Mẹ La Vang. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt kêu gọi toàn thể anh chị em công giáo và ngoài công giáo tham dự đại hội, hãy tin yêu sống bí tích Thánh Thể theo gương Mẹ Maria, trông cậy và phó thác vào Chúa Giêsu. Lên đường mang yêu thương và ơn cứu độ của Chúa đến với anh chị em của mình. Sau thánh lễ sáng Chủ nhật 14 tháng 8, mình Thánh Chúa được đặt vào chính giữa mặt nhật và các đức giám mục luân phiên hướng dẫn chầu thánh thể cùng với toàn thể cộng đoàn dân Chúa với các chủ đề: trước giờ thánh, mầu nhiệm ánh sao bên trời đông, mầu nhiệm thương từ kinh nghiệm vượt qua của Thiên Chúa và kinh nghiệm vượt qua của Thầy, mầu nhiệm sáng, Chúa Giêsu nhập cuộc rao giảng, mầu nhiệm mừng, chúng tôi thấy và chúng tôi tin, Thánh Thể quà tặng làm tin, chuỗi mân côi, ân sủng và bình an, Đức Maria, Trinh Nữ Thánh Thể. Ngoài giờ chầu Thánh Thể được sắp xếp, người ta còn thấy có 13 vị giám mục và hàng trăm linh mục đã đi thăm các liều trại của cộng đoàn hành hương và ở lại cùng cầu nguyện với anh chị em. Các tu sĩ nam nữ, đệ tử các dòng tu và chúng sinh, cùng 300 người lớn và thanh niên công giáo tình nguyện đến từ Giáo phận Huế, giáo phận Sài Gòn và giáo phận Đà Nẵng đã luôn đồng hành với đoàn hành hương trong suốt hai ngày đại hội vừa qua trong công tác canh giữ trật tự và hướng dẫn chỗ ở. Một số linh mục dòng Chúa Cứu Thế và linh mục giáo phận Huế cùng khoảng 200 bạn trẻ công giáo túc trực hàng giờ đồng hồ từ khắp các nẻo đường dẫn đến nhà nguyện để nhặt rác và lau dọn nhà vệ sinh. Đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 8, Đức Giám mục phụ tá giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Du Xe Vũ Duy Thống cử hành thánh lễ đồng tế, lễ vọng mừng kính Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Miền Trung Việt Nam đang giữa mùa hè nóng bức, thế nhưng một cơn mưa phùn đã xảy ra vào sáng sớm hôm qua, ngày thứ hai của đại hội, đã làm ngạc nhiên hàng ngàn người tham dự. Và suốt cả ngày thứ hai đại hội, cho đến sáng ngày thứ ba 15 tháng 8, người ta còn chứng kiến hiện tượng mây đen giăng kín cả vầng trời La Vang mà trời vẫn không đổ mưa. Đức cha Giuse Vũ Di Thống mời gọi toàn thể cộng đồng dân Chúa hãy làm theo hướng dẫn của mẹ Maria, làm việc như chỉ có một mình phải cán đáng chu toàn, nhưng hãy biết đợi chờ kết quả hạnh phúc như chỉ một mình Chúa trao ban. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ sáng Chủ nhật 14 tháng 8. Đức cha đã giải thích bài phúc âm của thánh lễ Chủ nhật thứ 20 mùa thường, nói về người phụ nữ xứ Canaan, xin Chúa Giêsu chữa lành cho đứa con gái của mình bị quỷ ám. Đức cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, đoạn tin mừng hôm nay thật lôi cuốn. Lôi cuốn trước hết ở diễn tiến bất ngờ của phép lạ. Bất ngờ đầu tiên, người phụ nữ ngoại đạo dám đến xin phép lạ cho con mình. Người ngoại với người Do Thái không bao giờ liên hệ với nhau. Với người phụ nữ ngoại giáo thì khoảng cách càng xa dịu vợi. Thế mà người phụ nữ này dám vượt qua tất cả những rào cản để đến với Chúa. Bất ngờ thứ hai, Chúa đã có thái độ từ chối quyết liệt, từ chối bằng im lặng không trả lời, từ chối thẳng thừng bằng lời nói. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc, với nhà Israel thôi. Và căng thẳng đến tàn nhẫn, không được lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Bất ngờ thứ ba, người phụ nữ chấp nhận tất cả những thử thách và đã có câu trả lời thông minh. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Thật là khiêm tốn nhưng cũng đầy tin tưởng. Thật bất ngờ mà cũng rất đẹp đẽ. Nhưng lôi cuốn hơn hết ở nét đẹp tâm hồn người phụ nữ, ẩn sâu trong thái độ của người phụ nữ ngoại đạo. Ta thấy nổi bật lên hai phẩm chất cao quý, đó là tin và yêu. Yêu con tha thiết, nên bà không thể nhẫn tâm ngồi nhìn ma quỷ hành hạ đứa con của mình. Yêu con tha thiết, nên bà không ngần ngại đi tìm thầy, tìm thuốc ở khắp mọi nơi, kể cả những nơi bị xem là cấm kỵ. Yêu con tha thiết, nên bà chấp nhận tất cả, không những từ mệt nhọc tìm kiếm, bà đã từ sự dửng dưng lạnh nhạt, và nhất là chấp nhận sự khinh khi nhục mạ nữa. Yêu con đã dẫn bà đến tin Chúa có quyền năng thống trị được ma quỷ, tin Chúa có lòng thương xót, sẽ ra tay cứu chữa, tin Chúa có trái tim rộng mở để không phân biệt người ngoài kẻ đạo. Tin và yêu giống như đôi cánh sẽ giúp cho người phụ nữ này bay lên rất cao và bay đi thật xa, cao lên tới Chúa, xa khỏi ngăn cách trắc trở. Tin và yêu giống như dòng thác nước, càng gặp đập ngăn cản, càng dâng lên cao sức mạnh càng tăng, và khi đổ ào xuống sẽ phát sinh công hiệu lớn. Tin và yêu giống như chiếc chìa khóa có thể mở được cánh cửa khó mở nhất, mở được cả cánh cửa nước trời, mở được cả tâm hồn của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, trong bối cảnh của năm thánh thể, thái độ của người phụ nữ ngoại đạo khiến ta liên tưởng đến Đức Mẹ Maria, người phụ nữ thánh thể. Người phụ nữ ngoại đạo này là một bà mẹ hiền, vì thương con đói khổ, nên bà đã lặn lội đi tìm tấm bánh về nuôi con. Vì thương con mà bà chấp nhận tất cả mọi vất vả, khổ cực, nhục nhã, và Chúa đã thưởng công cho bà. Bà chỉ mong tìm được những mẩu bánh vụn dư thừa từ bàn chủ rơi xuống. Nhưng Chúa đã ban cho bà trọn vẹn tấm bánh thơm ngon của những đứa con. Bà chỉ mong được như chó con chờ ăn thức ăn thừa từ bàn chủ rơi xuống. Nhưng Thiên Chúa đã ban cho bà và con cái của bà được đồng bàn với con cái Thiên Chúa. Chúa đã ban cho bà tấm bánh hạnh phúc, đó chính là tấm bánh cứu độ. Bà đã được mở đường lên nước trời, đã làm cho Chúa thay đổi chương trình thu nhận dân ngoại vào dân riêng của Chúa cụ thể. Đức Maria là người mẹ hiền. Vì yêu thương chúng ta, cho nên Đức Mẹ cũng lặn lội đi tìm cho ta tấm bánh hạnh phúc. Mẹ đã trao ban cho chúng ta tấm bánh cứu độ, đó là chính Chúa Giêsu. Nếu chúng ta hiểu rằng thịt máu người nuôi thân thể cũng chính là thịt máu mẹ đã cưu mang trong lòng, thì chúng ta thấy Đức Mẹ đúng là người mẹ hiền, đã tìm cho con cái tấm bánh cứu độ thơm ngon, hạnh phúc. Và để có được tấm bánh đó, thì Đức Mẹ cũng phải chịu rất nhiều vất vả, đau đớn, nhục nhã, như tiên tri Simeon đã loan báo. Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Chính nhờ đó, chúng ta được ăn bánh của các thiên thần, được đồng bàn với tiệc thánh, được nên con cái Thiên Chúa. Không những ban cho chúng ta tấm bánh cứu độ Giêsu, Đức Mẹ còn dạy cho chúng ta biết sống bí tích thánh thể trong đức tin và tình yêu. Đức Mẹ dạy ta hãy tin thật Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Noi gương người xưa kia nghe lời thiên thần truyền tin thì đã hoàn toàn tin vào bào thai trong lòng mẹ là con Thiên Chúa. Đức Mẹ dạy ta hãy tin vào quyền năng của Chúa. Như xưa tại Cana, mẹ đã bảo các gia nhân, người bảo làm gì, hãy cứ làm theo. Hôm nay, trong năm thánh thể, Đức Mẹ cũng muốn nói với chúng ta, nếu Chúa đã dạy, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy, thì hãy sốt sắng tin tưởng cử hành bí tích thánh thể, hãy vững tin vì đứng đã có thể biến nước lã hóa thành rượu ngon, và có thể biến bánh và rượu trở nên thịt máu của người. Đức Mẹ dạy ta hãy luôn hướng về bí tích thánh thể. Như xưa, mẹ đã theo Chúa Giêsu trên mọi bước đường, dù gian nan, khổ cực. Đức Mẹ dạy ta hãy dâng mình làm hy lễ. Như xưa, mẹ đã đứng dưới chân thánh giá, cùng Chúa Giêsu dâng hiến những đau khổ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa Cha cho hạnh phúc của loài người. Và cũng như xưa, Đức Mẹ đã đem Chúa Giêsu đến với bà Elizabeth. Đây là niềm vui lớn lao cho bà, vì Thánh John Bautista trong lòng đã được tha tội tổ tông. Đức Mẹ cũng dạy chúng ta, khi sống bí tích thánh thể, hãy trở nên những nhà tạm sống động, đem Chúa Giêsu thánh thể đến với khắp mọi nẻo đường, ban ơn cứu rỗi cho mọi người, và cũng như làm gương cho chúng ta về việc truyền giáo. Mẹ La Vang không ngừng yêu thương, giúp người lương dân và ban ơn cho tất cả những người đang chạy đến kêu cầu cùng mẹ. Đó là những chứng từ mà chúng ta sẽ được nghe trong những buổi kế tiếp sau đây. Thưa anh chị em, Đức Mẹ cũng là thầy dạy về bí tích thánh thể cách tuyệt hảo. Chính vì thế, cho nên Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã khuyên ta, hãy đến học nơi trường của Đức Maria, người nữ thánh thể. Hôm nay, tụ họp đông đảo về đây, chúng ta hãy tạ ơn mẹ La Vang đã ban cho chúng ta tấm bánh hạnh phúc là Chúa Giêsu. Chúng ta hãy xin mẹ dạy cho chúng ta biết sống bí tích thánh thể trong đời sống mình, và chúng ta cũng thấy con Đức Mẹ đem bánh thánh thể đi khắp các nẻo đường, nơi chúng ta đi tới, nơi chúng ta gặp gỡ để ban ơn cứu độ cho mọi người, quy tụ tất cả mọi người về bàn tiệc của Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu cũng đã cho phép người phụ nữ Canaan được đồng bàn trong việc làm con cái Chúa. Lại mẹ La-van, xin giúp chúng con biết sống bí tích thánh thể để múc được tận nguồn ơn cứu độ. Xin mẹ nhậm lời chúng con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, đó là tường thuật ngày thứ hai Đại hội Thánh mẫu La-van và Đại hội Thánh thể toàn quốc 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con can đảm là dạy con yêu người và yêu đời. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trẻ con ngày nay được may mắn sống trong một thế giới tràn đầy các tiện nghi vật chất. Chúng sớm tiếp xúc với vô số những phương tiện kỹ thuật tối tân. Tuy nhiên, hơn các thế hệ đi trước, trẻ con ngày nay lại phải đón nhận những biến động dữ dội qua những tin tức về chiến tranh, khủng bố, bạo động, bắt cóc mà trẻ con là nạn nhân chính. Do đó, trẻ con ngày nay cũng dễ rơi vào hoang mang, lo sợ hay hụt hẳn. Để giúp trẻ con tạo dựng được niềm tin vào cuộc sống, cha mẹ cần phải cung cấp cho chúng điều mà tuổi trẻ tìm kiếm và nương tựa vào, như lòng yêu thương, sự chân thật. Chuyên gia tâm lý Mỹ Robert Swibel đã đưa ra một số hướng dẫn mà chúng tôi xin được trích đọc trong câu chuyện gia đình tuần này. Nhân bàn về việc dạy con nên người can đảm. Trước hết, cần phải luôn tạo bầu khí gia đình ấm áp, đầy tình thương. Cái nhìn của trẻ con về thế giới và con người được hình thành dựa trên những tiếp xúc và giao thiệp của chúng với những người mà chúng gần gũi và liên hệ. Cha mẹ cần phải luôn tạo bầu khí gia đình như thế nào để con cái luôn cảm thấy được yêu thương và an toàn. Đây là điều kiện tiên quyết trong việc dạy con nên người. Thứ đến, con cái luôn cần có sự lắng nghe của cha mẹ. Chúng luôn cần được cha mẹ lắng nghe và chấp nhận những suy nghĩ và cảm xúc của chúng. Mỗi ngày, cha mẹ nên biết lắng nghe và tham dự vào cuộc sống của con cái. Sự trao đổi giữa cha mẹ và con cái là điều thiết yếu trong công tác giáo dục. Tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái phải là một tình yêu vô điều kiện. Cha mẹ yêu thương con cái không chỉ vì chúng ngoan, hiền hay học giỏi, mà ngay cả và nhất là khi chúng lỗi phạm hay làm cha mẹ buồn phiền thất vọng. Cha mẹ phải luôn trong tư thế sẵn sàng để con cái có thể tâm sự, chia sẻ bất cứ chuyện gì và bất cứ lúc nào. Cha mẹ tạo nơi con cái lòng tin tưởng bằng cách khuyến khích năng khiếu và sự thành công. Con cái cần có cơ hội và sự nâng đỡ để học hỏi về các vấn đề và thử thách khác nhau của cuộc sống. Những đứa trẻ hay gặp thất bại, nhưng không được nâng đỡ, thường hay tỏ ra bi quan và dễ co cụm trong bản thân. Như thế, chúng cũng khó lòng nghĩ đến người khác. Dĩ nhiên là cha mẹ. Ai cũng muốn con cái mình được sống vui tươi. Tuy nhiên, cha mẹ cũng phải dạy cho con cái biết rằng thất vọng, mệt mỏi và buồn sầu là thành phần của cuộc sống. Cha mẹ phải giải thích cho con cái thấy rằng, không phải lúc nào người ta cũng có thể có được điều mình muốn. Cha mẹ sẽ chỉ làm hại con cái nếu làm cho chúng nghĩ rằng chúng phải luôn được thỏa mãn trong bất cứ điều gì chúng muốn. Điều này cũng có nghĩa là dạy cho con cái thấy được những giới hạn của thân phận con người. Chính vì thế mà chúng cần phải tỏ ra cảm thông trước những giới hạn và khuyết điểm của người khác. Cư xử với thái độ cảm thông, đó là một trong những nét nổi bật trong tư cách của một người trưởng thành. Chính vì mang thân phận bất toàn và giới hạn, mà con người cần phải chấp nhận sự giận dữ và khó khăn như một phần của cuộc sống. Cha mẹ cần phải hướng dẫn và dạy con cái phải biết cách đối phó hay bày tỏ sự nóng giận và bất bình của mình, cũng như tìm giải pháp cho những bất đồng. Nhất là cha mẹ cần phải dạy cho con cái thấy được sự sai trái của việc sử dụng vũ lực với người khác. Khi một đứa trẻ 3 tuổi đánh hay cắn một đứa trẻ khác, cha mẹ cần phải hành động ngay để chấm dứt thái độ hung hãn đó. Dĩ nhiên, cha mẹ không nên la rầy hay đánh đập con cái để chúng chấm dứt cử chỉ bạo động. Làm như thế thì chẳng khác nào cổ võ cho bạo động. Cha mẹ cần dạy cho con cái biết cách tự chế, kiểm soát lời nói khi muốn bày tỏ sự nóng giận khi bị tổn thương. Tất cả những cố gắng trên đây là để phát triển năng khiếu quan trọng nhất nơi con cái là sự đồng cảm. Đồng cảm là tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Điều này có nghĩa là trước tiên cha mẹ phải đối xử với con cái bằng sự tử tế. Khi thấy con cái sử dụng những từ ngữ hay câu nói làm hạ phẩm giá người khác, hay có hành động ích kỷ, cha mẹ phải chặn đứng ngay. Kinh Thánh dạy sự đồng cảm như sau. Những gì con không muốn người khác làm cho con thì cũng đừng làm cho họ. Riêng Chúa Giê-xu lại dạy sự đồng cảm một cách tích cực hơn. Những gì con muốn người khác làm cho con thì cũng hãy làm cho họ. Chúng ta muốn trẻ con cảnh giác về hậu quả hành động của chúng và nghĩ đến cảm xúc của người khác. Ngay cả trẻ con cũng cần được khuyến khích thực hiện những cử chỉ và hành vi nhã nhặn. Ngay cả những đứa trẻ còn rất nhỏ cũng đã có thể nhận ra được hoàn cảnh không may mắn của người khác nếu cha mẹ chỉ cho chúng thấy để vun sới tinh thần vị tha của chúng. Vị tha là một đức tính cần được trau dồi và trau dồi qua cách cư xử hàng ngày. Giáo dục cho con cái nên người trước hết là tập cho chúng biết cách cư xử như một người có giáo dục. Một cách cụ thể, dạy cho chúng nên người là tập cho chúng luôn có trên môi miệng những công thức lịch sự như xin vui lòng, cảm ơn, không có chi, và nhất là xin lỗi. Không có bậc phụ huynh nào muốn con cái mình sống ích kỷ, chỉ biết nhận mà không biết cho. Để dạy con biết sống vị tha, cha mẹ nên tập cho chúng biết nhận lấy trách nhiệm trong gia đình cũng như trong trường học. Tinh thần đồng cảm lớn mạnh nơi con cái khi chúng biết được rằng có rất nhiều công việc cần được chia sẻ trong gia đình. Mọi thành viên lớn hay nhỏ đều phải có bổn phận chia sẻ phần vụ và trách nhiệm chung. Nhờ tham dự như vậy, trẻ con sẽ học hỏi và ý thức rằng mình đã là một phần tử đóng góp vào việc xây dựng mái ấm gia đình. Đời sống không phải luôn diễn ra tốt đẹp như mọi người mong muốn. Những khó khăn, trắc trở cũng như bất công có thể xảy ra trong đời sống riêng tư cũng như bên ngoài xã hội. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn có thể chỉ dẫn và dạy dỗ con cái là vẫn có nhiều phương cách và giải pháp lạc quan để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và biến đổi điều xấu trở thành điều tốt. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 16 câu 13 đến câu 20. Phêrô tuyên xưng đức tin. Khi Chúa Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các ngôn sứ. Người lại hỏi các ông: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu nói với ông: này Simon, con ông Gioan, con thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực âm phủ sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Dưới đất, con ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, biến cố được nhắc đến trong đoạn phúc âm Chúa Nhật thứ 21 mùa thường năm A, làm nổi bật hai đặc điểm, hay đúng hơn hai con người nơi thánh Phêrô tông đồ. Một con người có ân sủng, biết cộng tác với ơn soi sáng của Chúa để tuyên xưng đức tin: thầy là Đấng Thiên Sai, con Thiên Chúa. Và khía cạnh khác là một con người yếu đuối trần tục, suy tưởng theo cách thức trần tục, bị hạn hẹp trong những cái nhìn vụ lợi trần tục, không chấp nhận, không hiểu được chương trình cứu rỗi Thiên Chúa muốn thực hiện qua mầu nhiệm thập giá, cái chết và sống lại của Chúa. Con người trần tục đó được thể hiện khi Phêrô can ngăn không cho Chúa Giêsu lên Jerusalem để chịu đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư. Phêrô đã nói với Chúa Giêsu: xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng lúc đó Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, hãy xa khỏi ta, vì con suy tưởng theo lý luận con người, chứ không theo tư tưởng của Thiên Chúa. Nơi mỗi người chúng ta, những đồ đệ của Chúa, chắc chắn cũng có hai con người này. Con người được ân sủng thánh hóa, soi sáng, hướng dẫn, tức con người mới, theo thánh Phaolô. Và con người cũ, có những thói hư tật xấu, suy tưởng theo những lý luận trần tục, xa rời với chương trình của Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ đã cảm nghiệm được kinh nghiệm sống này nơi chính bản thân, nên đã thốt lên: tôi không làm điều tốt mà tôi ưa thích, nhưng lại làm điều xấu mà tôi không muốn. Cuộc giằng co giữa ân sủng và tội lỗi này đã làm cho Ngài đôi khi mệt mỏi, và xin Chúa hãy can thiệp cất đi điều Ngài không muốn. Nhưng Chúa Giêsu đã nâng đỡ Phaolô: ơn ta đủ cho con. Đừng lo. Chính vì thế mà hơn ai hết, thánh Phaolô tông đồ đã trình bày cuộc sống Kitô, sống trong ơn nghĩa Chúa, như là một cuộc chiến đấu, một cuộc chạy đua, một cố gắng không ngừng để cộng tác với ân sủng của Chúa, để mặc lấy con người mới, từ bỏ con người cũ. Trở lại bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 21 mùa thường năm A, chúng ta nhận thấy thêm một điểm nữa, là mặc dù Phêrô đã có lần hay đôi lần sống theo con người cũ, con người trần tục, nhưng Chúa Giêsu không thay đổi chương trình Ngài đã chọn cho Phêrô: ơn ta đủ cho con. Ơn Chúa luôn ban xuống tràn đầy, Chúa không hủy bỏ chương trình Ngài muốn thực hiện qua mỗi người chúng ta, mặc dù đôi khi chúng ta không đáp lại hết lòng ân sủng Chúa ban. Khi nào con trở lại, hãy nâng đỡ củng cố anh em con. Lời nhắn nhủ của Chúa cho Phêrô, biết thông cảm nâng đỡ anh em, vì chính ông đã được Chúa thương tha thứ và nâng đỡ. Thêm một bài học nữa cho mỗi người chúng ta. Cộng đoàn chúng ta sống, cũng như cộng đoàn các tông đồ quanh Chúa Giê-xu ngày xưa, cũng gồm những con người vừa tốt vừa xấu, vừa thánh thiện vừa tội lỗi, vừa cộng tác với ơn Chúa, vừa chối bỏ Ngài. Chúng ta hãy cố gắng sống thánh thiện nơi đời sống mình và nâng đỡ thông cảm với những bất toàn tội lỗi của anh em. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được vững tin vào Chúa. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Amen.
Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Con Thiên Chúa hằng sống.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, hôm thứ Bảy 6 tháng 8 vừa qua, toàn thế giới tưởng niệm 60 năm Việt Mỹ dược bom nguyên tử ở Hiroshima, làm chết hơn 240.000 người Nhật, buộc Nhật phải đầu hàng vô điều kiện sau đó. Và hiện nay, các cơ quan truyền thông cũng đang bàn về những chính sách nguyên tử tại Iran cũng như Bắc Hàn. Nhân dịp này, chúng ta hãy tìm hiểu nguồn gốc của bom nguyên tử như thế nào. Trong bài sống ký thứ 6 của chương thứ 2, Nostradamus tiên đoán rằng, rồi có một ngày, hai thành phố ngay cạnh đại dương sẽ trải qua một tai họa khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Tai họa sẽ từ trên trời dội xuống, và tai họa này sẽ khiến người còn sống sót phải chịu đựng những đau đớn còn thê thảm hơn cả những người đã chết, trong khi thân thể của những người đã chết thì cháy đen từ hoàn thang. Điều lạ lùng là tại sao và làm thế nào ông có thể tiên đoán được những chuyện khủng khiếp từ năm thế kỷ trước. Nói đến bom nguyên tử, thì hầu như người ta chỉ hay nhắc đến ba người, đó là Robert Oppenheimer, là người hình thành bom nguyên tử, và Albert Einstein, là khoa học gia chủ xướng sự nghiên cứu. Tuy nhiên, người cha đẻ của loại vũ khí hạt nhân là nhà vật lý học Leo Szilard, lại ít ai biết đến. Tuy là cha đẻ của bom nguyên tử, nhưng Szilard lại là người đã chống đối kịch liệt vụ tháo bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật. Szilard sinh năm 1898 tại Hungary. Ngay từ tháng 9 năm 1933, ông đã đưa ra giả thuyết về sự phản ứng dây chuyền của hạt nhân nguyên tử. Tuy nhiên, nhiều khoa học gia đương thời đã tranh luận dữ dội và bác bỏ giả thuyết này của ông. Các nhà nghiên cứu hàng đầu lúc bấy giờ không tin rằng hạt nhân có thể bị tán nhỏ ra được. Cũng vào năm 1933, ông Szilard, người gốc Do Thái, di dân từ Đức sang Anh Quốc. Tại đây, vào năm 1934, ông đã nộp đơn đăng ký bằng phát minh của mình tại phòng cấp và quản lý bằng phát minh Anh Quốc. Trong đó, lần đầu tiên ông đề cập đến sự phản ứng dây chuyền hạt nhân, nhưng vì không muốn công khai phổ biến những tài liệu của mình, nên ông đã nhượng quyền phát minh cho chính quyền Anh. Khi Đức Quốc xã chiếm cứ phần lớn nước tiếp khách vào năm 1938, thì Szilard một lần nữa đã di dân sang Mỹ. Tại Mỹ, đầu năm 1939, ông nghe được một khám phá mới tại Đức là qua sự bắn phá uran với trung nguyên tử sẽ hình thành được barium. Khi nghe được điều này, ông đã lui vào phòng thí nghiệm tại Đại học Columbia ở New York, kiểm chứng lại giả thuyết thứ hai của mình, đó là qua sự tán nhỏ, neutron sẽ được tự do. Đây là tiền đề cho sự phản ứng dây chuyền. Ngày 3 tháng 3 năm 1939, cùng với người bạn đồng nghiệp là Walter Jean. Ông đã chứng minh giả thuyết thứ hai của mình là đúng. Ngay trong đêm đó, chính Gisela đã tiên đoán là thế giới bắt đầu đi vào một tai họa không tránh được. Vì theo ông, cuộc thí nghiệm thành công nói trên đã tạo ra cơ hội chế tạo ra bom nguyên tử. Tuy nhiên, ông Gisela lại hy vọng rằng, với sự giúp đỡ của những đồng nghiệp, ông ta có thể ngăn chặn được sự chế tạo lại bom nguy hiểm này. Lúc đó, ông ta yêu cầu các bạn đồng nghiệp phải tuyệt đối giữ bí mật kết quả các cuộc thử nghiệm nói trên. Tuy nhiên, điều này đã không được các bạn đồng nghiệp khác tôn trọng, nên vào mùa hè năm 1939, tất cả các kết quả đều được công bố. Lúc đó, hai ông Gisela và Eugene Wigner đã đề nghị ông Albert Einstein viết thư cho Tổng thống Mỹ, lúc đó là ông Roosevelt, nhằm mục đích cảnh giác Roosevelt là đúng quốc xã có thể chỉ chế tạo bom nguyên tử. Cuối thư, họ đề nghị Mỹ nên tìm cơ hội để chế loại bom này. Lá thư được gửi cho Tổng thống vào ngày 2 tháng 8 năm 1939, vào lúc chiến tranh Âu Châu vừa bắt đầu bùng nổ. Tuy nhiên, các ông đã không nhận được một phản ứng nào từ phía Mỹ. Mãi đến mùa thu năm 1940, khi Kekmi và Gisela đã nghiên cứu thành công việc chế tạo bom nguyên tử, thì chính quyền Mỹ lúc đó mới nảy ra ý định việc chế tạo loại bom này. Vì để giữ bí mật, nên tất cả những việc liên quan đến năng lượng hạt nhân được thực hiện dưới đề án chung mang tên là Manhattan Project, dưới sự điều hành của nhà vật lý học Robert Oppenheimer, được thực hiện tại Trung tâm Thí nghiệm Kim loại của Đại học Chicago. Cho tới tháng 12 năm 1942, sự phản ứng dây chuyền lần đầu tiên mới thành công tại lò phản ứng trung nguyên tử của Fermi và Gisela. Tuy nhiên, tất cả đi ngoài ý muốn của Gisela. Ý định của ông là muốn thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống một trung tâm nguyên tử lực của Đức, nhưng bất thành, vì đầu năm 1945, đồng minh đã đánh bại Đức Quốc xã. Điều này đã làm cho Gisela không còn đối tượng để thả bom nữa. Do đó, ông đã liên lạc với Tổng thống Roosevelt, yêu cầu quốc tế kiểm soát, đừng cho chế tạo và sử dụng bom nguyên tử, nhưng không thành công, vì Tổng thống Roosevelt bị chết bất thình lình vào ngày 12 tháng 4 năm 1945. Phó Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Truman lên thay thế. Sau đó, ngày 28 tháng 5 năm 1945, Gisela gặp ông Beamer. Ông này sau đó trở thành Ngoại trưởng Mỹ để trình bày nguyện vọng của mình. Nhưng ông Beamer không thiết tha gì đến đề nghị của ông Gisela, bởi vì chính ông Beamer nhìn thấy rằng qua vũ khí nguyên tử, Mỹ có thể làm áp lực đối với Stalin. Cho nên sau đó, Mỹ đã bỏ ra 2 tỷ Mỹ kim để phát triển và chế tạo bom nguyên tử. Cuối tháng 4 năm 1945, một ủy ban cố vấn về vũ khí nguyên tử gồm chính trị gia, các nhà quân sự và khoa học, trong đó có Oppenheimer và Fermi ra đời. Và trong cuộc họp có tính cách quyết định vào ngày 31 tháng 5 năm 1945, ủy ban nói trên đã khuyên Tổng thống Truman nên sử dụng ngay bom nguyên tử để chống lại Nhật mà không cần phải cảnh báo trước. Truman đồng ý đề nghị của ủy ban. Tuy nhiên, có nhiều người cộng tác trong đề án Manhattan Project ở Chicago không đồng ý với quyết định của Tổng thống Truman. Những người này đã viết bài tường trình Frank Report vào ngày 11 tháng 6 năm 1945, yêu cầu Tổng trưởng chiến tranh ông Stimson nên công khai thử nghiệm loại vũ khí nguyên tử với sự tham gia của đại diện các quốc gia khác trên thế giới. Sau đó, gửi tối hậu thư cảnh cáo Nhật Bản. Nhưng ông Stimson vẫn giữ quyết định sử dụng bom nguyên tử trên lĩnh vực quân sự. Gisela vẫn chưa chịu thua, nên đã thả một lá thư khác vào ngày 17 tháng 6 năm 1945. Trong đó, yêu cầu Israel phải cảnh cáo Nhật và phải tạo cơ hội để cho Nhật đầu hàng. Thư này đã được 70 nhà nghiên cứu về nguyên tử lực ký tên ủng hộ. Một tuần lễ sau, ngày 25 tháng 7 năm 1945, Tổng thống Truman ghi trong nhật ký của ông ta nhân cuộc hội nghị tứ cường tại Potsdam, Đức, là Mỹ đã khám phá ra một vũ khí rất khủng khiếp trên lịch sử thế giới. Truman còn viết thêm, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh của Mỹ, ông Stimson, là vũ khí này chỉ sử dụng nhằm mục đích phá hủy những căn cứ quân sự và không được phép sát hại thường dân. Trong cùng ngày, tướng Grove đã ra lệnh thả trái bom nguyên tử đầu tiên vào các mục tiêu đã ấn định khi thời tiết quang đảng cho phép, đó là Hiroshima, Kokura, Niigata và Nagasaki. Nhưng hầu như không đề cập đến chuyện mục tiêu sẽ là các cơ sở quân sự, mà chỉ nói là các thành phố. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, trái bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống thành phố Hiroshima. Ngày 9 tháng 8 năm 1945, thành phố Nagasaki lạnh thêm trái nữa, làm hàng trăm ngàn người, trong đó có đàn bà và trẻ con bị vong mạng. Cùng ngày, giám đốc Manhattan Project, ông Oppenheimer, từ chức. Zizla biết được thảm cảnh tại Hiroshima và Nagasaki qua truyền thông. Ngày hôm sau, ông tuyên bố, việc sử dụng bom nguyên tử chống Nhật là một lỗi lầm lớn nhất trong lịch sử. Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể để ngăn cản, nhưng tôi đã thất bại. Qua sự việc thả thêm trái bom thứ hai vài ngày sau đó tại thành phố Nagasaki, theo Zizla, là một sự tàn nhẫn. Vì thế, một năm sau Thế chiến, năm 1946, cùng với Einstein, ông ta thành lập một ủy ban gọi là Ủy ban Cấp cứu của các nhà khoa học gia nguyên tử, mục đích cảnh giác quần chúng trước sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân và yêu cầu sử dụng năng lượng hạt nhân cho những nhu cầu hòa bình. Năm 1948, Zizla từ bỏ ngành vật lý học, theo đuổi ngành sinh vật học. Lúc đó, ông đã 48 tuổi. Năm 1958, ông ta bị ung thư, nhưng khỏi được nhờ phương pháp chữa trị bằng những tia sáng quang tuyến do chính ông ta phát minh. Năm 1950, chính Zizla cũng đã ngăn chặn người bạn cũ là Edward Teller ngừng phát minh loại bom khinh khí, nhưng cũng bị thất bại. Ngày 30 tháng 4 năm 1964, Zizla, cha đẻ của vũ khí hạt nhân, đã ngủ thiếp đi vì chứng nhồi máu cơ tim, qua đời lúc vừa tròn 66 tuổi. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 5, thế giới dành một ngày để nhớ về mẹ. Riêng người Việt Nam còn có thêm ngày Vu Lan để tưởng nhớ và báo hiếu mẹ. Chúng ta hẳn thường nghe nói, kỳ quan vĩ đại nhất trên thế giới chính là trái tim của người mẹ. Chúng ta cũng thuộc nằm lòng câu hát, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Tình mẹ mãi mãi là như thế, chẳng có bút mực nào tả hết được tình mẹ. Chúng ta có thể thấy được hình ảnh sống động của tình mẹ trong người phụ nữ xứ Canaan. Người đàn bà này có đứa con gái bị quỷ ám. Bà tìm đến với Chúa Giêsu để xin chữa trị cho đứa con. Mang nặng đẻ đau, chỉ có người mẹ mới cảm được cái đau của con. Nhưng mẹ không chỉ đau cái đau của con, mẹ còn đau khổ hơn chính đứa con đang đau. Khi Chúa Giêsu đề cao lòng tin của người mẹ Canaan, Ngài không thể không nghĩ đến tình mẹ nơi người đàn bà này. Chính tình yêu đối với đứa con đã thúc đẩy bà chạy đến với Chúa Giêsu và bằng mọi giá vượt qua mọi thử thách. Từ tình mẹ của người phụ nữ này, chúng ta có thể rút ra một bài học. Tình yêu và lòng tin luôn đi đôi với nhau. Tình yêu dẫn đến lòng tin, tình yêu củng cố lòng tin. Tình yêu xét cho cùng cũng là thể hiện của lòng tin. Một niềm tin không có tình yêu chỉ là cuồng tin. Chẳng có ai tin đã thiên đàng trần gian, cho bằng những người đã chạy theo chủ nghĩa cộng sản. Nhưng niềm tin ấy đã biến thành cuồng tín khi họ gieo rắc hận thù, sát tế người đồng loại để xây dựng thiên đàng ấy. Chẳng có ai tin có Thiên Chúa, tin có thiên đàng cho bằng những người Hồi giáo cực đoan khi ôm bom tự sát để giết hại người khác. Niềm tin không có tình yêu là một niềm tin mù quáng điên cuồng. Chỉ có tình yêu mới là thể hiện có một niềm tin đích thực. Chỉ có tình yêu mới nuôi dưỡng, củng cố và gia tăng niềm tin. Trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Anh em nhà Karamazov của văn hào Nga Dostoevsky có kể câu chuyện như sau. Có một người đàn bà nọ cảm thấy lòng tin của mình ngày càng suy yếu. Bà không còn tin ở tình yêu của Chúa và bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống mai hậu. Bà tìm gặp một vị linh mục và vị linh mục đã khuyên giải như sau. Bà hãy về và sống yêu thương. Càng sống yêu thương, bà càng cảm nhận được sự hiện hữu và tình yêu của Chúa. Càng sống yêu thương, lòng tin của bà càng mạnh, và mọi nghi ngờ của bà đều tan biến. Đạo Chúa thật là đơn giản. Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, Thiên Chúa là tình yêu, ai sống trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Một văn hào nổi tiếng khác của Nga là Leo Tolstoy, có kể câu chuyện như sau. Một vị giám mục nọ ghé thăm một hoang đảo. Trên đó chỉ có 3 vị ẩn tu đang sống với nhau. Tất cả mọi người dân trong vùng phụ cận đều truyền tụng về cuộc sống hy sinh từ bỏ và nhất là yêu thương của 3 vị tu sĩ này. Sau khi tiếp xúc với 3 vị ẩn tu, vị giám mục mới vỡ lẽ rằng cả 3 đều là những nông dân thất học. Họ chẳng biết gì về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi và những điều cơ bản nhất trong đạo. Sau khi giảng giải những điều cơ bản nhất, vị giám mục dạy 3 nhà ẩn tu đọc kinh lạy cha. Nhưng khi vị giám mục lên thuyền rời bến một lúc, Ngài thấy 3 vị ẩn tu đi trên biển đến với Ngài. Một trong 3 vị nói, Thưa Đức Cha, trí nhớ của chúng con kém cỏi. Đức Cha vừa rời bến là chúng con quên hết mọi lẽ đạo, và nhất là kinh lạy cha. Xin Đức Cha dạy lại cho chúng con. Vị giám mục chỉ biết há mồm đứng nhìn cảnh 3 vị đang đứng trên mặt biển. Ngài cúi mình trước 3 vị rồi nói, Tôi chẳng có gì để dạy 3 thầy nữa. 3 thầy, hãy cầu nguyện cho chúng tôi là kẻ có tội. Đạo Chúa thật là đơn giản. Sống yêu thương là sống trọn đạo Chúa vậy. Lạy Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Và vì Chúa là đấng trọn lành, xin cho chúng con cũng yêu mến mọi người như chính mình.
Thank you. về Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào chốn lối lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.